Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 27 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, trình bày một số phản ứng của các giới chức trong giáo hội trước quyết tâm xây tường biên giới với Mexico của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ giới thiệu cùng quý vị Sir Mary Joan Nigeri, bác sĩ phụ sản người Kenya, hết lòng săn sóc các phụ nữ nghèo khổ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa là Cha yêu thương không bao giờ quên con cái Ngài. Tín thác nơi Ngài không giải quyết các vấn đề một cách kỳ diệu, nhưng cho phép đương đầu với chúng với tâm tình đúng đắn, với lòng can đảm. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích ý nghĩa bài phúc âm, trong đó Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ đừng lo lắng cho của ăn, thức uống hay áo mặc, nhưng hãy biết tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, và trước tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa. Ngài nói,
L'odierna pagina evangelica è un forte richiamo a fidarsi di Dio.
Trang tin mừng hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ tín thác nơi Thiên Chúa. Xin đừng quên tín thác nơi Thiên Chúa. Ngài là đấng săn sóc các sinh vật trong thụ tạo. Ngài dự phòng thực phẩm cho mọi thú vật và lo lắng cho bông huệ và cỏ của cánh đồng. Cái nhìn quảng đại và hiền phụ của Ngài thức tỉnh mỗi ngày trên cuộc sống chúng ta. Cuộc sống qua đi dưới nỗi khổ tâm của biết bao âu lo, có nguy cơ lấy mất đi sự thanh thản và thế quân bình. Nhưng nỗi âu lo này thường khi vô ích, vì nó không thay đổi được dòng chảy của các biến cố. Chúa Giêsu tha thiết khích lệ chúng ta đừng lo lắng cho ngày mai bằng cách nhắc cho chúng ta biết rằng, trên tất cả có một người cha yêu thương không bao giờ quên con cái Ngài. Tín thác nơi Ngài không giải quyết các vấn đề một cách kỳ diệu, nhưng cho phép đương đầu với chúng, với tâm tình đúng đắn, một cách can đảm. Và tôi can đảm bởi vì tôi tín thác nơi Cha tôi là đấng lo lắng cho tất cả và Ngài yêu thương tôi. Thiên Chúa không phải là một bản vị xa vắng và vô danh. Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta, là suối nguồn thanh thản của chúng ta, là bình an của chúng ta. Ngài là đá tảng cứu rỗi của chúng ta mà chúng ta có thể bám lấy trong sự chắc chắn không rơi. Ai bám chặt vào Thiên Chúa thì không bao giờ ngã. Ngài là sự bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ luôn rình rập. Đối với chúng ta, Thiên Chúa là người bạn lớn, là đồng minh, là cha. Nhưng chúng ta không luôn luôn ý thức được điều đó. Chúng ta không ý thức rằng chúng ta có một người bạn, một đồng minh, một người cha yêu thương chúng ta. Và chúng ta thích cậy dựa trên các thiện ích tức thì mà chúng ta có thể sờ mó được, cậy dựa trên các của cải không cần thiết, mà quên đi và đôi khi từ chối thiện ích tối cao, nghĩa là tình yêu hiền phụ của Thiên Chúa. Cảm thấy Ngài là Cha trong thời đại mồ côi này thật là quan trọng. Trong thế giới mồ côi này, cảm thấy Chúa là Cha. Chúng ta xa rời tình yêu của Thiên Chúa khi chúng ta đi kiếm tìm một cách ám ảnh các của cải và giàu sang trần gian, và như vậy cho thấy một tình yêu thái quá đối với các thực tại này. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Gesù ci dice che questa ricerca affannosa e illusoria è motivo di infelicità.
Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng cái tìm kiếm vất vả này là ảo tưởng và là lý do của sự bất hạnh. Và Ngài cho các môn đệ một luật sống nền tảng. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Đây là việc thực hiện chương trình Chúa Giêsu đã loan báo trong diễn văn trên núi. Tín thác nơi Thiên Chúa là đấng không gây thất vọng. Biết bao nhiêu người bạn hay biết bao nhiêu người mà chúng ta tin là bạn đã làm cho chúng ta thất vọng. Thiên Chúa không bao giờ gây thất vọng. Phải hoạt động như là các quản lý trung thành các của cải mà Chúa đã ban cho chúng ta, kể cả các của cải trần gian, nhưng không làm quá mức cần thiết, như thể cả sự cứu rỗi của chúng ta chỉ tùy thuộc nơi chúng ta mà thôi. Thái độ tin mừng này đòi hỏi một sự lựa chọn rõ ràng, mà văn bản hôm nay chỉ cho chúng ta với sự chính xác. Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của, hoặc là Chúa, hoặc là các thần tượng, hấp dẫn nhưng là ảo tưởng. Sự lựa chọn này mà chúng ta được mời gọi làm ảnh hưởng trên biết bao cử chỉ, chương trình và dấn thân của chúng ta. Nó là một sự lựa chọn phải làm một cách rõ ràng và liên tục canh tân, bởi vì các cám dỗ giảm thiểu tất cả vào tiền bạc, thú vui và quyền bính theo đuổi chúng ta. Có biết bao nhiêu cám dỗ cho điều này? Trong khi tôn vinh các thần tượng này đưa tới các kết quả có thể sờ mó được nhưng cũng mau qua, thì lựa chọn cho Thiên Chúa và nước của Ngài không luôn luôn cho thấy các kết quả một cách tức khắc. Nó là một quyết định mà ta lấy trong niềm hy vọng và để cho Thiên Chúa thực hiện tràn đầy. Niềm hy vọng Kitô hướng tới việc thành toàn tương lai, lời hứa của Thiên Chúa và không dừng lại trước bất cứ khó khăn nào, bởi vì nó được xây dựng trên lòng trung tín của Thiên Chúa là đấng không bao giờ suy giảm. Ngài trung thành, Ngài là một người cha trung thành, một người bạn trung thành, một đồng minh trung thành. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tín thác nơi tình yêu thương và lòng lành của Thiên Chúa Cha trên trời và sống trong Ngài và với Ngài. Đó là giả thiết giúp thắng vượt các khổ não và đối nghịch của cuộc sống và cả các bách hại nữa, như chứng tá của biết bao anh chị em của chúng ta chứng minh cho thấy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Il benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbo un caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, il benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi một số phản ứng của các giới chức trong giáo hội trước quyết tâm xây tường biên giới với Mexico của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Kính thưa quý vị thính giả, hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Chỉ trong tuần đầu tiên sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Trump đã ký nhiều sắc lệnh, trong đó có việc xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Trong cuộc họp báo đồng thời với việc ký sắc lệnh tại Bộ An ninh Quốc gia, ông Sean Spicer, thư ký phòng báo chí của tân Tổng thống, đã tuyên bố rằng việc xây bức tường biên giới này là một cái gì quan trọng hơn là một lời hứa của cuộc vận động bầu cử. Nó là bước đầu tiên của óc thực tiễn, khiến cho biên giới được an ninh hơn. Điều này sẽ ngăn chặn ma túy, tội phạm và di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cho biết việc xây bức tường biên giới sẽ chỉ bắt đầu trong vài tháng tới đây. Ông và các cố vấn cũng gợi ý vài phương thức bắt chính quyền Mexico trả chi phí cho việc xây cất này, chẳng hạn như gia tăng thuế trên hàng hóa Mexico bán sang Hoa Kỳ, gia tăng thuế trên tiền người Mexico bên Hoa Kỳ gửi về nước, v.v. Tuy nhiên, dự án xây tường vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn, vì chi phí dự trù là 8-10 tỷ Mỹ Kim, thật ra phải cần tới 30 tỷ, kéo dài 5 năm và cần tới 40.000 nhân công. Bức tường biên giới chạy qua các thành phố El Paso, Ciudad Juárez và San Diego, Tijuana, cũng như các vùng quê, sông ngòi, sa mạc và công viên quốc gia. Trên 2.000 dặm đã có 653 dặm có tường được xây hồi thập niên 1990 bởi chính quyền của Tổng thống George Bush, Bill Clinton và Barack Obama. Không cần phải nói, ai cũng đã biết lập trường của giáo hội đối với người di cư tị nạn. Kể từ khi lên làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã luôn luôn kêu gọi xây cầu và đạp đổ mọi bức tường ngăn cách giữa các dân tộc và các giai tầng xã hội. Từ vài năm qua, đứng trước làn sóng người di cư tị nạn từ các nước Trung Đông và Phi Châu tìm vào Âu Châu, Đức Thánh Cha khích lệ các chính quyền tiếp đón họ và tạo mọi điều kiện giúp đỡ người tị nạn hội nhập cuộc sống xã hội. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Bộ Thăng Tiến Phát Triển Nhân Bản Toàn Vẹn, đã bày tỏ lo âu của Tòa Thánh trước quyết tâm của chính quyền Hoa Kỳ xây tường biên giới với Mexico. Đức Hồng Y đã nói lên điều này trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin SIA bên lề một đại hội tại Đại học Giáo Hoàng Laterano. Đức Hồng Y Tuckson nói, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần kêu gọi triệt hạ các bức tường và xây cầu. Chúng tôi cầu mong rằng bức tường không được xây, nhưng vì biết Tổng thống Trump nên có lẽ nó sẽ được thực hiện. Tòa Thánh âu lo vì nó không chỉ liên quan tới tình hình của Mexico, mà còn là dấu hiệu cho thế giới nữa. Không phải chỉ có Hoa Kỳ muốn xây tường chống lại người di cư, nhưng điều này cũng xảy ra bên Âu Châu. Tôi cầu mong các nước Âu Châu không bắt chước ông Trump. Một Tổng thống có thể xây tường, nhưng cũng có thể có một Tổng thống khác sẽ triệt hạ nó.
Chính sách của Tổng thống Trump chống lại người di dân cũng khiến cho các giám mục Hoa Kỳ mạnh mẽ phản ứng. Đức cha Joe Vasquez, giám mục Austin, chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã phê bình quyết định của Tổng thống và khẳng định rằng giáo hội Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để gần gũi và liên đới với các người di cư và gia đình họ. Việc xây tường biên giới sẽ khiến cho sự sống của người di cư gặp nguy hiểm. Chúng ta phải xây cầu, chứ không được xây tường và dựng lên các hàng rào ngăn cách. Bức tường biên giới này sẽ khiến cho người di dân, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất như phụ nữ và trẻ em, sẽ bị các tay buôn người và buôn lậu khai thác bóc lột tệ hại hơn nữa. Nó cũng sẽ đẩy nhiều cộng đoàn sống hòa bình dọc hai biên giới vào cảnh bất an. Đức cha Vasquez cũng tố cáo chính sách mới của chính quyền Mỹ bắt giam và đầy ải người di cư. Các chính sách như thế sẽ chia rẽ các gia đình và nuôi dưỡng sự kinh hoàng và sợ hãi trong các cộng đoàn. An ninh của dân Mỹ không được bảo đảm với việc leo thang đầy ải người di cư. Các biện pháp do chính quyền đề ra sẽ khiến cho cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất càng khó khăn hơn vì không được đất nước chúng ta che chở. Hằng ngày chúng ta chứng kiến nỗi khổ đau của các gia đình phải đấu tranh để có một cuộc sống bình thường. Chúng tôi đã trông thấy các trẻ em bị chấn thương tinh thần và các chính sách được Tổng thống Trump công bố càng đảo lộn các gia đình người di dân hơn nữa. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng viết trên website của Tổng giáo phận và bày tỏ sự lo âu sâu xa đối với các tuyên bố của Tổng thống Trump, trong đó có quyết định xây tường dọc biên giới với Mexico. Theo Đức Hồng Y, việc xây tường này gia tăng việc giam giữ và đầy ải người di cư và ngăn chặn sự phán xử của quốc gia và các lực lượng trật tự địa phương liên quan tới việc che chở các cộng đoàn trong cách thức tốt đẹp nhất. Như là tổng giám mục của một giáo phận trong tiểu bang Texas, tôi tin rằng lệnh xây một bức tường dọc biên giới với Mexico sẽ chỉ khiến cho người di dân có thể bị ảnh hưởng của các tay buôn người và buôn lậu trầm trọng hơn, khiến cho sinh mạng của họ bị nguy hiểm một cách vô ích. Tất cả các biện pháp này chỉ chia rẽ các gia đình và khiến cho dân chúng hoảng loạn, sợ hãi. Chúng không phải là kiểu tốt nhất giúp bảo đảm an ninh cho người Mỹ. Đức Tân Hồng Y Joe Tobin, Tổng giám mục Newark, cũng tuyên bố, một quốc gia đầy sợ hãi thì nói tới việc xây các bức tường. Chúng ta phải đối diện với sự sợ hãi trước khi nó dẫn chúng ta vào trong bóng tối.
Trong các ngày trung tuần tháng 2 vừa qua, các giám mục vùng biên giới giữa tiểu bang Texas, Hoa Kỳ và vùng Bắc Mexico cũng đã nhóm họp tại Brownville để thảo luận vấn đề của người di cư. Trong thông cáo công bố sau đó, các giám mục khẳng định rằng, từ nhiều năm qua, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi khổ đau gây ra bởi một hệ thống di cư tan nát từng mảnh, bởi các điều kiện cơ cấu chính trị và kinh tế làm nảy sinh ra các đe dọa, đầy ải, cảnh không trừng phạt và bạo lực. Tình trạng này được kiểm thực trong bản báo cáo giữa Trung Mỹ và Mexico, cũng như trong bản tường trình giữa Hoa Kỳ và Mexico. Thông cáo viết tiếp, di cư là một hiện tượng toàn cầu có nguồn gốc là các điều kiện kinh tế và xã hội, cảnh nghèo túng và bất an, khiến cho hàng dân tộc di chuyển và khiến cho toàn các gia đình phải di cư để tìm cách sống còn. Nhưng ngày nay, hiện tượng này bị ghi dấu bởi các biện pháp mà các chính quyền dân sự đưa ra. Cần phải có các đường lối chính trị tôn trọng các quyền nền tảng của các người di cư không có giấy tờ. Thông cáo kết thúc với dấn thân của mọi tổ chức bác ái Hoa Kỳ và các trung tâm di cư bên Mexico trợ giúp các người di cư bằng cách tiếp tục cống hiến cho họ các phục vụ trong lĩnh vực tinh thần, luật pháp và trợ giúp vật chất, cũng như yểm trợ các gia đình. Từ năm 1986, các giám mục thuộc vùng biên giới nói trên đã nhóm họp thường xuyên mỗi năm để thảo luận về các vấn đề của người di cư. Trong cuộc họp của các phong trào bình dân tại trường trung học công giáo Modesto, Bắc California, Đức cha José Gómez, Tổng giám mục Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, hồi đầu tháng 2 này, cảnh sát biên giới đã bố ráp hơn 60 cộng đoàn trong vùng, gieo kinh hoàng cho các trẻ em, khiến cho chúng không chịu đi học nữa vì sợ cha mẹ chúng bị bắt trong lúc chúng vắng nhà. Bà Eli Hidalgo, đặc trách mục vụ xã hội giáo xứ Dolores, cho biết các trẻ em trong vùng rất âu lo khi thấy cha mẹ đi làm việc chưa về. Các em sợ cha mẹ bị cảnh sát bắt dọc đường. Tình hình tại đây rất căng thẳng và lộn xộn. Trong các giáo xứ và nhà thương, chúng tôi đang tổ chức các cuộc gặp gỡ thông tin để giúp các người di cư không có giấy tờ hiểu các quyền lợi của họ, phải phản ứng ra sao. Khi các nhân viên văn phòng di cư Hoa Kỳ tới gõ cửa nhà họ, thì phải làm gì? Chẳng hạn các nhân viên không được vào nếu họ không mở cửa. Và đâu là các chương trình cho con em của họ, ai sẽ lo lắng cho chúng nếu xảy ra chuyện gì? Cần phải cho biết các dị ứng của họ, số điện thoại của bác sĩ, số bảo hiểm sức khỏe, vân vân. Ngoài ra cần luôn luôn có một tài liệu mang chữ ký nhường quyền cho ai đó. Bởi nếu không thì con cái họ có thể bị rơi vào hệ thống con nuôi. Phong trào đền thánh chuyên che chở người di cư không giấy tờ đã kêu gọi dưới lãnh đạo các tôn giáo, Tin Lành, Do Thái và Hồi giáo cùng tham gia tổ chức các buổi cầu nguyện canh thức phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump. Đã có 800 nhà thờ và dòng tu nhận lời tham gia. Hồi đầu tháng 2 vừa qua, đã có hàng chục buổi canh thức cầu nguyện, thuyết trình được tổ chức tại Los Angeles và San Francisco, Denver, Portland, Oregon, Tucson và Philadelphia. Phong trào đền thánh nảy sinh trong giáo hội trưởng lão ở miền Nam Tucson hồi năm 1982 nhằm che chở các người di cư chạy trốn chiến tranh đến từ các nước Trung Mỹ Latin. Và hiện nay đã có 500 tổ chức Tin Lành, Công giáo và Do Thái tham gia tại 17 thành phố bên Hoa Kỳ, và nó trở thành điểm tham chiếu an toàn cho người di cư.
Trong một thông cáo gửi tới hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo, Hội đồng Giám mục Mexico cũng bày tỏ lo âu và viết, chúng tôi bày tỏ sự đau đớn của chúng tôi và khước từ việc xây bức tường này, và với lòng tôn trọng, chúng tôi mời gọi tất cả mọi người suy tư một cách sâu xa về các kiểu qua đó có thể bảo đảm an ninh, sự phát triển, tạo công ăn việc làm và các biện pháp cần thiết và công bằng khác mà không gây ra các thiệt thòi cho những người vốn đã khổ đau, những người nghèo túng và dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ một cách chặt chẽ và liên đới với biết bao nhiêu anh chị em đến từ Trung và Nam Mỹ đi ngang qua đất nước của chúng tôi hướng về Hoa Kỳ. Các giám mục Mexico mời gọi chính quyền Mexico tiếp tục tìm ra các thỏa hiệp với Hoa Kỳ để sau cùng phẩm giá và các quyền của người di dân được tôn trọng vì họ chỉ tìm các cơ may tốt lành hơn cho cuộc sống của họ. Sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm người di cư thuộc 7 nước Hồi giáo Syria, Iran, Iraq, Sudan, Libya, Somalia và Yemen vào Hoa Kỳ trong 3 tháng, và sắc lệnh xây bức tường biên giới nói trên, đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối đó đây trong nhiều thành phố Mỹ. Hàng ngàn người đã tụ tập nhau tại quảng trường công viên Washington, ngay trung tâm Manhattan, tay cầm các biểu ngữ viết kháng cự, không bức tường nào hết. Đây là thành phố New York của chúng tôi. Tôi về phe những người di cư. Tiếp đến, đoàn người biểu tình đã tuần hành về quảng trường Hiệp Nhất. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng kịch liệt chống lại việc xây bức tường biên giới và cho biết sẽ hết sức tranh đấu để tránh các trại tị nạn ở biên giới với Mexico. Vì bức tường này sẽ tạo ra các trại tị nạn trên vùng biên giới, bà Margaret Juan, giám đốc điều hành tổ chức tại Hoa Kỳ tuyên bố, chúng tôi sẽ không cho phép Tổng thống Donald Trump thành lập các trại tị nạn gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico như các trại tị nạn mà chúng tôi đã trông thấy tại Hy Lạp, Australia và các nước khác. Bức tường này sẽ gửi đi một sứ điệp kinh khủng. Những người đến từ các quốc gia khác, và đặc biệt là châu Mỹ Latin, phải cảm thấy họ bị sợ hãi và đẩy lui. Và chúng tôi không được cho phép cái hùng biện bài người di cư của ông Trump tiếp tục nuôi dưỡng một đường lối chính trị đánh vào cuộc sống của hàng triệu người xin được che chở như vậy.
Vừa rồi là một số phản ứng của các giới chức trong giáo hội trước quyết tâm xây dựng tường biên giới với Mexico của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 21 tháng 2, Đức Thánh Cha tái kêu gọi, đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 250 tham dự viên diễn đàn quốc tế về chủ đề hội nhập và phát triển từ phản ứng đến hành động. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, và tiến sĩ Hans-Gert Pöttering, người Đức, nguyên chủ tịch Nghị viện Âu Châu, Đức Thánh Cha nhắc đến hiện tượng rộng lớn di dân và tị nạn trên thế giới ngày nay, và Ngài tóm tắt thái độ mà cộng đồng chính trị, xã hội, dân sự và giáo hội cần có trước những thách đố cấp thiết do hiện tượng này đề ra, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha nói, đối với những người trốn chạy chiến tranh và bách hại kinh khủng, nhiều khi bị rơi vào nanh vuốt của các tổ chức tội phạm vô lương tâm, cần mở ra những hành lang nhân đạo có thể đi qua và an toàn. Một sự tiếp đón trong tinh thần trách nhiệm và xứng đáng dành cho các anh chị em này bắt đầu trước hết bằng cách thu xếp cho họ những không gian thích hợp và xứng đáng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những người di dân tị nạn dễ bị tổn thương nhất, chống lại sự khai thác, bóc lột, lạm dụng và bạo hành, đồng thời giúp thăng tiến các quyền lợi của họ như những nhân vị, bảo đảm cho họ những điều kiện cần thiết. Ngài nhắc nhở rằng sự thăng tiến nhân bản cho người di dân và gia đình họ bắt đầu từ những cộng đoàn nguyên quán. tại đó, ngoài quyền xuất cư, còn phải bảo đảm cho họ quyền không phải xuất cư, nghĩa là quyền tìm được nơi quê hương của mình những điều kiện để có cuộc sống xứng đáng.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, cần giúp những người di dân và tị nạn hội nhập vào xã hội nơi họ được đón tiếp. Hội nhập không có nghĩa là đồng hóa hoặc bị sáp nhập, nhưng là một tiến trình hai chiều, dựa trên sự nhìn nhận hỗ tương sự phong phú về văn hóa của tha nhân, đồng thời tránh nguy cơ sống co cụm như trong những ghetto. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, liên kết bốn động từ nói trên, ngày nay chính là một nghĩa vụ đối với các anh chị em chúng ta, vì những lý do khác nhau phải rời quê hương của họ. Đó là nghĩa vụ theo đức công bằng, văn minh và liên đới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không còn có thể bênh vực những chênh lệch không thể chấp nhận được về kinh tế, ngăn cản việc thực thi nguyên tắc mọi của cải tài nguyên trái đất là để dùng chung cho tất cả mọi người, không thể chấp nhận một nhóm nhỏ kiểm soát tài nguyên của nửa thế giới. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những thảm trạng ghi đậm trên cuộc sống của bao nhiêu người di dân và tị nạn, chiến tranh, bách hại, lạm dụng, bạo lực, chết chóc, chúng ta không thể không có những tâm tình cảm thông tự nhiên và liên đới. Em người đâu? Đây là câu hỏi Thiên Chúa đặt ra cho con người từ thuở nguyên thủy, có liên quan tới chúng ta, đặc biệt là đối với những anh chị em di dân. Đó không phải là câu hỏi được gửi tới những người khác, nhưng là câu hỏi được gửi cho tôi, cho anh và cho mỗi người chúng ta.
Tình hình tại nước Nam Sudan tiếp tục ở trong tình trạng thê thảm vì nội chiến và thiên tai. Vì thế, sáng thứ Tư 22 tháng 2, Đức Thánh Cha tái lên tiếng bày tỏ lo âu về nạn đói tại Nam Sudan, vốn bị nội chiến từ lâu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, Ngài nói, những tin tức đau thương từ Nam Sudan vốn chịu đau khổ đang gây kinh hoàng đặc biệt. Tại đây, ngoài cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, còn có thêm cuộc khủng hoảng trầm trọng về lương thực, lên án tử cho hàng triệu người vì đói, trong đó có nhiều trẻ em. Trong lúc này, hơn bao giờ hết, cần có sự quyết tâm của tất cả mọi người, không dừng lại ở những lời tuyên bố mà thôi, nhưng còn cụ thể hóa bằng những trợ giúp lương thực và để cho các đồ cứu trợ ấy được đưa tới cho dân chúng đang chịu đau khổ. Xin Chúa nâng đỡ các anh chị em chúng ta và những người đang hoạt động để giúp đỡ họ. Chính phủ Nam Sudan và các cơ quan Liên Hiệp Quốc tuyên bố có hơn 100.000 người đang chịu đói. Họ cũng cho biết 1 triệu người khác đang bị nạn đói đe dọa. Các tổ chức quốc tế cũng tố giác chính phủ Nam Sudan ngăn chặn hoặc hạn chế việc chuyên chở đồ cứu trợ cho dân bị đói, mặc dù nhà nước tại đây nhiều lần hứa hẹn sẽ cho các tổ chức nhân đạo tự do đưa các đồ cứu trợ đến giúp các nạn nhân. Cho đến nay, hàng chục ngàn người đã bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến bùng nổ hồi tháng 12 năm 2013, và dân chúng tiếp tục chết mặc dù có hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phiến quân hồi năm 2015. Hơn 1.500.000 người đã tị nạn ra khỏi Sudan.
Ngày 21 tháng 2, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza kêu gọi các phe liên hệ ở Ukraine tôn trọng đình chiến và các biện pháp đã ký kết. Trong bài tham luận tại cuộc thảo luận mở ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, Đức Tổng giám mục Auza nói rằng, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục gây lo âu sâu xa từ khi bắt đầu hồi năm 2014. Tòa Thánh tái nhấn mạnh rằng cần phải thực thi mọi bước tiến cần thiết để củng cố việc ngưng bắn và áp dụng các biện pháp đã thỏa thuận. Các nỗ lực này phải được đi kèm với quyết tâm chân thành của mọi phía, tôn trọng các quyền căn bản của con người và tái lập sự ổn định trên bình diện quốc gia và quốc tế, cũng như tôn trọng sự hợp pháp quốc tế liên quan tới lãnh thổ và biên giới của Ukraine. Đức Tổng giám mục Auza cũng nói rằng, Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các thường dân và cần thực hiện những nỗ lực cấp thiết để tránh kéo dài cuộc xung đột không được giải quyết và tìm ra một giải pháp chính trị bằng đường lối đối thoại và thương thuyết. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh nhận xét rằng, mọi sáng kiến nhắm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phải được các quan tâm về nhân đạo hướng dẫn, nghĩa là bảo tồn sự sống con người, đảm bảo những điều kiện sinh sống thích hợp và thoa dịu các đau khổ. Đồng thời, các nước có nghĩa vụ tránh những hành động làm khuynh đảo các nước láng giềng và cộng tác để kiến tạo những điều kiện cần thiết cho hòa bình và hòa giải.
Tuần qua, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic tái kêu gọi chấm dứt nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột, mại dâm, cưỡng bách lao động, buôn bán cơ phận người và sử dụng trẻ em trong chiến tranh. Đức Tổng giám mục Jurkovic, người Slovenia, là quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 21 tháng 2 trong Hội nghị quốc tế lần thứ 22 về đề tài Nâng đỡ người tị nạn, các quyền con người và công pháp nhân đạo, vai trò của Geneva trong hoạt động quốc tế về nhân đạo. Trong bài tham luận, vị đại diện tòa thánh nhắc đến thảm trạng ngày càng gia tăng của 244 triệu người di dân trên thế giới, thường là những người trốn chạy chiến tranh và bách hại. Họ dễ trở thành con mồi trên thị trường buôn người trên thế giới, nhất là các phụ nữ và trẻ em. Đức Tổng giám mục Jurkovic kêu gọi cộng đồng quốc tế truy tố những kẻ buôn người chiếu theo luật lệ quốc gia và quốc tế, tịch thu những lợi tức của họ do các hoạt động trái phép và với các số tiền đó bồi thường cho các nạn nhân bị bóc lột về mặt tính dục hoặc bị cưỡng bách lao động trong những công xưởng bất hợp pháp, các nông trại bí mật. Vị đại diện tòa thánh ghi nhận doanh số của các dịch vụ buôn người lên tới khoảng 32 tỷ Mỹ Kim, chỉ đứng sau các hoạt động buôn bán võ khí và ma túy. Và mặc dù có những quy luật chung trên bình diện quốc tế lên án nạn buôn người và bóc lột các nạn nhân, nhưng vẫn còn những giải thích khác nhau về các luật lệ ấy về phía các tòa án quốc gia và miền. Đức Tổng giám mục Jurkovic xác tín có thể đạt tới một sự đồng thuận để bảo đảm phẩm giá của mỗi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin giới thiệu cùng quý vị Sir Mary Joannazieri, bác sĩ phụ sản người Kenya, hết lòng săn sóc các phụ nữ nghèo khổ.
Bệnh viện quận Mbagathi là bệnh viện công gần Kibera, khu ổ chuột của thành phố lớn nhất của Nairobi, nơi có khoảng 800.000 cư dân. Cứ hai người ở Kibera thì có một người bị thất nghiệp. Chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí tại bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn của dân chúng. Khoa sản của bệnh viện Mbagathi có khả năng phục vụ cho khoảng 300 thai phụ mỗi tháng. Nhưng trong thực tế, mỗi tháng có hơn 1.000 phụ nữ đến bệnh viện để được trợ giúp cho việc sinh nở. Sir Mary John Nigeri đã quyết định phục vụ tại bệnh viện công của chính phủ, nơi các phụ nữ của khu ổ chuột, những người không có khả năng tài chính để đi sinh con ở nơi khác. Sir đã kể lại lý do mình quyết định trở thành bác sĩ phụ khoa và sản khoa và công việc của Sir ở bệnh viện. Khi tôi là một bác sĩ đa khoa, thỉnh thoảng tôi làm việc tại khoa phụ sản. Mỗi khi tôi nhìn thấy các phụ nữ đau đớn và cần một bác sĩ chuyên khoa thì lại không có các chuyên viên. Các phụ nữ này có rất nhiều vấn đề nhưng lại không có đủ bác sĩ để chăm sóc cho họ. Vì vậy tôi tự hỏi mình, nếu tôi trở thành một bác sĩ phụ sản thì sao? Tôi có sẵn lòng không? Tôi sẽ chữa trị cho họ mà không đòi hỏi phí tổn cao hơn các bác sĩ khác yêu cầu chứ? Đó là những điều thúc đẩy tôi. Ngày nay tôi cảm thấy hoàn thành được ước muốn của mình. Tôi đang làm việc tại một trong những khu ổ chuột lớn nhất và tôi có rất nhiều các phụ nữ. Những phụ nữ rất nghèo. Khi họ đến với tôi không kể thời gian và không tính tiền bạc. Tôi dâng tặng bản thân, cách nhân không, và tôi có thể cho họ sự phục vụ tốt nhất mà tôi có thể. Tại bệnh viện này, có khi có đến 3 phụ nữ chung một giường. 2 người nằm một đầu, còn người nằm giữa, quay đầu khác. Bởi vì họ đều sống ở khu ổ chuột, nên họ không có tiền để đi bệnh viện tốt hơn. Khi một phụ nữ sinh con, thường chúng tôi giữ bà ấy ở bệnh viện 24 tiếng. Nhưng vì khả năng của bệnh viện, nhiều khi chúng tôi chỉ có thể giữ họ lại 12 tiếng. nếu họ sinh con vào ban chiều và ngày hôm sau sức khỏe của họ ổn định thì chúng tôi cho họ xuất viện. Chúng tôi cũng thực hiện khoảng 100 đến 150 ca sinh mổ mỗi tháng, chiếm 15 đến 20% các ca sinh nở. Thỉnh thoảng khi mà số ca sinh quá đông, dù sinh mổ, các sản phụ cũng phải nằm chung giường. Nó là rất khó khăn. Chúng tôi cũng có những bà mẹ bị biến chứng phụ khoa cần được chăm sóc y tế nhiều hơn. Kể về một ngày hoạt động của mình, Sơ Negeri chia sẻ, tôi thức dậy lúc 4 giờ 30 sáng và cầu nguyện. Tôi phải đón xe buýt lên thành phố để tham dự thánh lễ lúc 6 giờ 30 sáng. Tôi vào bệnh viện lúc 7 giờ 30 và bắt đầu đi thăm khám cho các phụ nữ được nhập viện chiều tối hôm trước, trong khi chờ đợi các bác sĩ khác đến lúc 8 giờ. Đúng 8 giờ sáng, tôi bắt đầu đi khám quanh khoa với các bác sĩ. Vì số phụ nữ quá đông nên phải đến 1 giờ trưa mới xong. Tôi đọc kinh trưa lúc 1 giờ 15 và ăn trưa. Tôi trở lại khoa vào lúc 2 giờ, thăm bệnh cho các phụ nữ được nhập viện lúc ban trưa. Bên cạnh công việc ở khoa phụ sản, tôi cũng tham gia vào các ca bệnh đặc biệt và huấn luyện các kỹ năng cho các thực tập sinh. 5 giờ 30 chiều, tôi đón xe buýt trở về tu viện. Từ 6 đến 7 giờ chiều, tôi chầu thánh thể, rồi cầu nguyện với cộng đoàn đến 7 giờ 30 và ăn tối. Sau đó chúng tôi có nửa giờ giải lao, rồi chúng tôi cùng nhau xem tin tức cho đến 9 giờ 30. Sau đó tôi đọc sách vở một lúc và nghỉ đêm lúc 10 hay 11 giờ. Ban đêm, thỉnh thoảng tôi cũng bị thức dậy khi có điện thoại gọi đến để xin giúp ý kiến hay yêu cầu đến bệnh viện. Vào ban đêm, tôi ngủ bất cứ khi nào tôi tìm được giờ rảnh. Ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc 4 giờ 30 và tiếp tục công việc. Đây là lịch trình từ thứ hai đến thứ sáu. Vào thứ bảy và chủ nhật, nếu không có điện thoại, tôi đi đến khu ổ chuột, thỉnh thoảng đến Mai Salen, là những khu vực thôn quê nghèo khổ, nơi cư ngụ của bộ tộc Maasai, những người du mục hay bán du mục. Tôi siêu âm cho họ để khám ung thư tử cung và khuyến khích họ sinh con tại các bệnh viện. Nếu tôi thấy trường hợp nào cần chú ý, bởi vì tôi đang làm việc tại một bệnh viện công, tôi sắp xếp với các trạm y tế địa phương đưa họ đến bệnh viện của chúng tôi để tôi có cơ hội chăm sóc cho họ. Đó là những gì tôi làm ngày này qua ngày khác. Tôi rất vui và hài lòng. Sơn Negeri cũng chia sẻ về hoàn cảnh của một bệnh nhân rất đáng nhớ. Có một phụ nữ đến bệnh viện khi mang thai được 6 tháng. Trước đó bà chưa bao giờ đi khám thai. Tôi đã siêu âm và nói cho bà biết bà đã mang thai đôi. Bà ta khóc và nói với tôi, Sơ ơi, hai đứa con à, con sẽ đưa chúng đi đâu? Tôi nói với bà, Chúa sẽ giúp bà. Chúa sẽ cho bà biết bà sẽ đưa hai đứa bé đi đâu. Trong khi sinh, một trong những đứa trẻ đã bị vỡ nước ối, nên tôi đã mổ cho bà. Bà ấy rất nghèo, thậm chí không có thứ gì để quấn cho con của mình sau khi sinh. Tôi có tấm kitten trong túi của tôi, là tấm vải lớn mà phụ nữ quấn quanh bụng trong khi đi lại hoặc làm việc. Nó rất lớn và ấm áp, vì vậy tôi lấy nó ra và cắt thành hai. Tôi quấn hai đứa con của bà trong tấm khăn kitten của tôi. Mỗi ngày tôi được phát tiền để ăn trưa, nhưng thỉnh thoảng tôi chỉ ăn quả chuối và để dành số tiền còn lại. Vì vậy vào ngày hôm sau, tôi đi chợ và mua quần áo cho hai đứa bé. Ở Kenya, chăm sóc sinh sản được miễn phí, nên bà không phải trả đồng nào. Nhưng tôi đã hỏi các bác sĩ xem chúng tôi có thể quyên góp cho bà ta ít tiền hay không. Ngày hôm sau, mỗi bác sĩ đã góp 100 hay 50 shilling, là khoảng 1 đô la hay 50 cent, và chúng tôi đã có thể cho bà ta một chút gì đó. Trước khi bà xuất viện, tôi đã giúp bà liên lạc với nhân viên xã hội để họ có thể theo dõi chăm sóc cho bà. Sơ Nigeri mong muốn là có thật nhiều nữ tu làm việc trong các bệnh viện để họ có thể đến với những người nghèo nhất trong số những người nghèo và có thể thay đổi cuộc sống của họ dù chỉ là một tí thôi. Sơ chia sẻ là có nhiều chuyên viên y khoa chăm sóc cho những người có điều kiện kinh tế, nhưng có rất ít chuyên viên chăm sóc cho người nghèo. Sơ khuyến khích các nữ tu đừng bỏ cuộc, nhưng cần hoạt động năng nổ hơn. Và nếu các nữ tu có thể tìm được những ân nhân giúp đỡ, hãy để họ xin sự giúp đỡ. Dù cho những điều kiện khó khăn ở bệnh viện, nhưng Sơ Nigeri vẫn giữ vững đức tin. Sơ chia sẻ, niềm tin và sắc tín của tôi đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục. Tôi biết rằng tôi không chỉ làm việc cho con người, nhưng tôi đang làm việc cho một quyền lực cao hơn, đó là cho Chúa, và chính Người là đấng ban sinh lực cho tôi. Ngoài ra, mỗi ngày tôi phải cầu nguyện 2 lần, tôi đi tham dự thánh lễ vào sáng sớm, thức dậy, cầu nguyện, sau đó đi tham dự thánh lễ. Vào buổi chiều, 1 lần nữa, tôi phải ở trước Chúa Giê-xu và cầu xin Người ban cho tôi sức mạnh và năng lượng. Điều đó giúp tôi hoàn thành công việc, ngay cả khi công việc rất khó khăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.